Tiếp như lượt qua những nhà phê phán hiện thời, các nhà phê phán của tiết nói trên đều nằm trong thời đã qua. Tiết này thì lượt dẫn các nhóm phê phán hiện tại và chưa có lời phê phán. Nhưng xưa nay các tôn giáo học phái ở Trung Quốc cũng như Âu Tây cực kỳ lan rộng, nếu mỗi lượt ra cũng đã chưa kham, trong đó chỉ lựa nhóm nào có thể đại biểu cho một bang phái một số người, từ trên Phật học quan sát mà luận dẫn ra thôi. Trước kinh nói sự liên hệ của tiểu thừa Phật pháp cùng nền khoa học cận đại, bởi vì chính ngài Thái Hư này cũng nói, nếu mà chúng ta kể lại những nhà triết học Đông phương Tây phương thì nội sẽ kể hết những cái đại phương của những nhà triết học đó, mà mình còn không có đủ thời giờ để mà kể thay, huống nữa là đi sâu trong chi tiết. Vì lẽ đó cho nên ở đây ngài chỉ lựa những bang, những nhóm nào mà có liên hệ tới Phật pháp nhiều, kể ra một vài nhóm, một vài phái, để cho chúng ta thấy Phật pháp đối với những cái nhóm đó, những phái đó nó có ảnh hưởng ra sao. Vì vậy nên trước mới đem về cái nền khoa học hiện đại so sánh với tiểu thừa Phật học. Đây là cái chỗ chúng ta nhìn cho kỹ sẽ thấy Phật học đối với khoa học liên hệ nhau thế nào. Sang thế kỷ 19-20 này là thời đại mà người đời rất hâm mộ khoa học. Khoa học tư pháp nguyên từ Âu Châu, nhưng xét trở lại 300-400 năm trước, bao nhiêu những tư tưởng học thuật của Âu Châu thời đó đều bị gia tô giáo lũng đoạn. Sau nhóm tân giáo trước lập phản đối cự giáo dữ dội, thời kỳ này gia tô giáo mất sức lũng đoạn, các tư cào học thuật, tư tưởng biến động và khoa học nhân đó mà quật khởi. Một phái thì khảo sát nền cổ Hy Lạp mà vươn lên, đó là gốc của triết học văn học. Còn một phái khác lại đem những hiện tượng tự nhiên của vạn hữu trên hiện tượng mà quán sát, và đấy chính là nguồn gốc của khoa học. Sức bành trướng của hai phái này không đồng nhau, nhưng tự trung trên tinh thần đều cùng phản đối gia tô giáo. Như khoa học rất trọng luật nhân quả, gia tô giáo thì cho rằng tất cả vạn hữu đều do thành tạo ra. Thứ mê chấp này cố nhiên cùng với khoa học không tương dung được. Đây mới kể yếu điểm của khoa học có ba. A. Trọng nhân quả, nghĩa là hiện tướng vạn hữu không rời nhân quả mà có, hoặc do nhiều nhân mà thành một quả, hoặc do nhân biến hóa mà thành quả khác. Nhưng đây thuyết minh vạn hữu tất nhiên được sự đoán định, tuyệt không có quả nào mà chẳng từ nhân. Luật nhân quả đã thành thì chấp thành của gia tô giáo bị bật lỡ. Đây tôi giải thích từng phần ở trong mấy phần này. Trước hết thì dẫn nền triết học ở Tây Phương, nền khoa học ở Tây Phương tiến bộ. Sự tiến bộ của khoa học Tây Phương là nhắm vào phản đối gia tô giáo, bởi vì gia tô giáo đã lũng đoạn họ thời gian quá dài, nên sau này họ phản đối. Bởi vì những cái yếu điểm mà của họ lập ra nó ngược hẳn với những cái trọng tâm mà của gia tô giáo. Đây kể yếu điểm thứ nhất là khoa học tôn trọng nhân quả. Thì bởi vì căn cứ theo nền khoa học mà nói, thì tất cả những cái mà khoa học phát minh ra đều xét từ cái quả mà phân lành đến cái nhân. Tôi ví dụ một cái điểm nhỏ của trong khoa học, ví dụ như giờ y khoa cũng là một trong khoa học. Từ giờ y khoa khi thấy cái người bị bệnh xuất huyết, lúc họ trùng chăn rung cầm cập. Thì khi đó, nếu theo cái lối mê tín cổ hủ của chúng ta, thì nói người đó làm sao? Chắc là vị bà thủy, bà quả gì quá, phải không? Cho nên mới bị bệnh lặng đó. Nhưng mà chính vì khoa học người ta phát minh, ta tường kiếm, cái quả nó nổi dậy như vậy, gốc từ cái gì mà ra, thì ta mới phân lành, nghiên cứu hoặc là phân tích, tìm ở trong máu ra, ta thấy trong đó có những vi trùng sốt rét. Thì như vậy, do cái triệu chứng nó hiện tướng ra là sốt rét, mà ta tìm lành tới cái nhân của nó là vi trùng sốt rét. Thì như vậy, chẳng những một bệnh sốt rét mà tất cả bệnh khác cũng thế, ta tìm lành ra, thành nó từ quả mà phân ra được cái nhân. Và khi đó muốn trị bệnh thì người ta làm sao? Cứ chích cái thuốc gì mà loại được các vi trùng sốt rét ra là bệnh tự nhiên hết đó. Thì như vậy để thấy rõ cái một ngành của khoa học đã làm cho chúng ta biết rằng gốc từ quả mà tìm tới nhân. Thì như vậy có bệnh nào mà không có nguyên nhân hay không? Có không? Thì quý vị thấy nếu căn cứ theo khoa học thì không bệnh nào mà không có vi trùng ở trong đó, hoặc là không có cái nguyên nhân của nó. Thì đó, để biết rằng tất cả quả đều có từ nhân mà ra, chứ không phải ngẫu nhiên sanh hay là tự nhiên có, mà từ nhân mới sanh ra quả. Đó là chúng ta căn cứ theo cái y khoa mà nói. Rồi giờ chúng ta thể nhìn qua những cái khoa khác cũng vậy. Tất cả những cái khoa học, khoa nào cũng đều xét từ quả mà tìm tới nhân. Thí dụ như giờ nói điện học, thì khi người ta nhìn thấy một tiếng sóng, thấy nghe một tiếng sóng, thấy một lần chốt, thì mình hồi chưa phải kết luận cái đó tại sao? Chắc là tại thiên lôi đánh ai đó mới có tiếng nổ như vậy. Nhưng mà khoa học người ta không ưng thuận để tìm nguyên nhân nó, thì sau này ta mới thấy rõ đó là do điện âm, điện dương nó chạm nhau, cho nên mới có cái tế lửa đó và có cái tiếng sét to đó. Thì do đó mà ta phân lành tìm ra được điện vân vân. Thì những cái hiện tượng nó phát ra là quả, từ quả đó ta tìm tận tới cái gốc của nó, tức là tìm tới nhân. Thì như vậy nhân và quả không bao giờ rời nhau, cho nên căn cứ trên tinh thần khoa học lấy nhân quả làm trọng tâm quan trọng chứ không phải thường. Đó là điểm thứ nhất. Mà nếu cái gì hiện có ra đều do nhân mới có quả, thì cái thuyết chấp rằng do một vị tạo ra tất cả thì cái đó không còn nữa. Cho nên đây mới nói về cái chấp thành của gia tô giáo bị đập vỡ. Đến phần thứ hai, trọng kinh nghiệm, nghĩa là khảo sát hiện tướng của vạn hữu chẳng phải bằng lý tưởng phương, hẳn có trực cảm trên căn và thức, lại cần phải trải qua thực nghiệm mới thành pháp tắc khoa học, nên các sách tăng cựu ước tuyệt không đáng tin cậy. Đó là nói ở trong phạm vi như là ngược hẳn với gia tô giáo, nhưng chúng ta phải đi rộng hơn. Thì cái phần trọng kinh nghiệm này làm cho khoa học trở thành một xác thực, bởi vì mỗi cái nào họ tìm được chi lý, thấy được cái phần lý thuyết nó vững, nó chắc hay là chặt chẽ, thì sau đó người ta liền đem ra thí nghiệm. Khi thí nghiệm thấy nó cái kết quả nhiều lần đúng như nhau thì ta mới cho đó là một lẽ thật. Cho nên bất cứ một cái gì do khoa học phát minh ra đều là cái được đem thí nghiệm kỹ càng qua sự thí nghiệm đó, tức là cái biết của thức, mà cái biết của thức trên con mắt, lỗ tai, mình thấy, mình nghe được, chứ không phải là những cái lý thuyết phương ở đâu bắt mình tin. Vì vậy mà những sách tân ước, cựu ước Hỏi xưa bây giờ Tô giáo đến đây mất cái vườn duy nhất của thời trước. Đến phần thứ ba trọng phân tích, hiện tướng vạn hữu hẳn phải dùng các phương pháp quan sát để tìm lấy thực tại của nó, như một vật thể có thể tồn tại trong vòng 50 năm. Khởi sự thì chia số năm ra quan sát sự tồn tại theo năm tháng của vật này sẽ là tướng gì. Do số năm như thế chia ra thành số tháng, lại chia ra ngày giờ, cho đến chia ra thời gian rất ngắn như phút giây sau mà quan sát sự biến đổi của vật ấy, của vật đó. Đây là phân tích về thời gian. Lại thể tích của vật này gồm bao nhiêu bộ, bao nhiêu phận, và quan sát sự tổ hợp của sự vật đó như thế nào, như là nguyên chất của vật chất hay là tế bào của sinh lý. Đây là phân tích không gian. Nhà khoa học nương ba điểm này có thể kết luận biết khóc vạn hữu đều do hai tướng, hai giả tướng liên tục, tức là quan sát thời gian, và hòa hợp, tức là quan sát không gian. Khái lược khoa học là như thế. Đó là đến cái điểm thứ tư của khoa học. Điểm thứ tư của khoa học là trọng phân tích. Thì cái điều đó chúng ta thấy rõ, nếu nói tới khoa học thì đưa cái gì ra cũng đều phân tích hết. Nghĩa là canh nông thì phân tích từng chất đất, hay là phân tích từng thứ lúa thứ gạo nào nó có bao nhiêu chất, hay là cây gì, đất nào nó hợp với cây nào, vân vân, đều là do sự phân tích mà người ta nói có thể tìm được những cái gì phù hợp với nó. Còn nói về các cái ngành khác cũng vậy, mọi sự vật nào cũng đều dùng sự phân tích ra để rồi biết trong đó có bao nhiêu bộ phận, bao nhiêu cơ cấu, bao nhiêu phần, để thấy rõ. Nhưng phân tích đó căn cứ trên cái gì mà phân tích? Không ngoài hai mặt. Một là căn cứ trên thời gian mà phân tích, tức là một vật đó nó tồn tại thời gian là bao lâu, rồi mới phân chia mỗi năm rồi phân chia mỗi tháng, rồi đến mỗi ngày, mỗi giờ, cho tới từng phút, từng giây, phân tích sự biến động của nó. Đó là quan sát trên thời gian. Lời kế đó là quan sát trên không gian, nghĩa là phân tích những bộ phận trong sự vật đó. Ví dụ nói tới con người mình thì người ta nói mình có bao nhiêu tế bào vân vân, rồi nói tới những cái sự vật khác thì có bao nhiêu những cái nguyên chất đó. Thì như vậy nói tóm lại là chia ra từng phần riêng để thấy rõ cái sự vật đó cấu kết như thế nào. Thì như vậy cái lối quan sát đó là căn cứ trên không gian, nên gọi đó là căn cứ trên cái nghĩa hòa hợp. Còn nếu căn cứ trên thời gian thì gọi là căn cứ trên cái nghĩa tương liên tục. Đây mới nói về Phật pháp tiểu thừa. Phật pháp tiểu thừa cùng khoa học đại loại tương đồng, bởi tiểu thừa mới đầu cũng kiến lập nhân quả chân chính để phá tất cả thần giáo, thuyết minh người đời có cộng nghiệp, việc nghiệp làm nhân, nên có y báo, chánh báo làm quả. Nghĩa nhân quả đã rõ ràng thì Bà La Môn, Đại Phạm Thiên và các thần giáo đều phá. Kế đến quán sát vũ trụ vạn hữu, rành thì trở lại trong thanh tâm, xa thì cùng khắp thế giới, lớn là hư không, nhỏ là vi trần, không vật nào mà không gồm trong năm ấm, sáu đại, 12 chứ, 18 giới. Kết quả đều thuộc về tướng giả, nói rằng giả hòa hợp, tức là các pháp tích tụ, giả liên tục, tức là các na sanh diệt, giả đối đãi, tức là người đối chẳng phải người. Thế nên Phật pháp tiểu thừa cùng với khoa học chỗ quan sát đồng, cái kết quả cũng đồng, chỉ có mục đích thú hướng của mỗi bên là khác nhau mà thôi. Vì sao thế? Bởi tiểu thừa thì chú tâm vào việc được giải thoát do kết quả quan sát, mà biết sự biến thiên vô thường của vạn hữu, vì đã là hư giả không thực, nên cầu chứng pháp tánh không sanh diệt, thử chứng niết bàn. Ngược lại, cái dụng pháp tâm của nhà khoa học ở việc lợi người cũng do kết quả quán sát mà biết sự biến thiên vô thường của vạn hữu, vì hư giả không thực nên muốn đem trí óc tháo vát cùng với quyền lực sẵn có của con người biến hóa cái tướng giả sanh diệt kia làm thành cái dụng tiện lợi chung cho mọi người. Do đó nên nói những pháp bên tiểu thừa loại ra thì lại là đồ dùng tiện lợi của nhà khoa học, tức là những pháp sanh diệt giả tướng. Còn những phần bên tiểu thừa thu vào thì lại là những thứ mà nhà khoa học không dùng đến, tức là pháp tánh không sanh diệt. Vì chỗ thú hướng không đồng nên cái bỏ lấy có khác, thì đây mới đem Phật pháp tiểu thừa so sánh khoa học, hai bên giống nhau ở chỗ nào, khác nhau ở chỗ nào. Trước hết nó giống về nhân quả, vì Phật pháp tiểu thừa lấy nhân quả làm cái cứ điểm, mà lấy nhân quả làm cứ điểm để chi? Bởi vì trước Đức Phật đã có Bà La Môn giáo và có các thành giáo Ấn Độ quá nhiều, vì vậy cho nên Đức Phật ngài căn cứ và lý nhân quả giải thích rằng con người sinh ra đều do có cái cộng nghiệp là cái nghiệp chung, biệt nghiệp là cái nghiệp riêng mà làm cái nguyên nhân, rồi sau này mới ra đời làm người, đó gọi là chánh báo, và nương nơi cái trí sở nào ở là y báo. Bởi cộng nghiệp việc nghiệp tốt thì ra đời thân người tốt và cái chỗ ở tốt, còn nếu cộng nghiệp và việc nghiệp xấu thì khi ra đời cái thân cũng xấu mà cái hoàn cảnh cũng xấu. Thì như vậy con người có ra đều bởi cái nghiệp nhân khỏi xưa làm cái nguyên nhân, rồi mới có cái hiện thân và hoàn cảnh hiện tại. Nói trên từ chuyên môn gọi là y báo và chánh báo. Thì như vậy không chấp nhận do đại phạm viên biến con người ra, hay là do vị thần nào khác mà sinh ra con người, mà chính là do nghiệp nhân. Nghiệp nhân đó có cộng và có biệt. Thí dụ như bây giờ chúng ta đồng sanh ra nước Việt Nam, thì như vậy tất cả chúng ta có cái gì? Có cái cộng nghiệp về y báo, tức là cùng sanh trong một đất nước. Nhưng mà trong đó nó có cái biệt nghiệp. Biệt nghiệp là sao? Tức là cùng sanh trong đất nước Việt Nam này mà có người thì giàu, có người thì nghèo, có người thì đẹp, có người thì xấu, vân vân. Đó thì đó là biệt nghiệp, đó là nói cái phần lớn. Nếu mà rút nhỏ hơn, tức là căn cứ trong một gia đình, anh em sanh cùng một gia đình, một cha một mẹ, thì cái đó gọi là gì? Là cộng nghiệp, phải không? Cùng sanh chung một gia đình, đó là cộng nghiệp. Nhưng mà khi sanh ra rồi lớn lên, có người học giỏi, có người học dở, có người khôn, có người dại, có người đẹp, có người xấu, thì cái đó là gì? Là biệt nghiệp. Thì như vậy rõ ràng chứ không phải ông tạo hóa, hay là không phải ông phạm thiên nào thương ghét riêng tư gì hết, mà do cái cộng nghiệp và cái biệt nghiệp của mỗi người mà có như vậy. Ví dụ như cha mẹ là người sinh ra con, mà tại sao cha mẹ không bình đẳng sanh đứa nào cũng cho đẹp hết, hay là đứa nào cũng cho khôn hết, mà về ra thì có đứa đẹp, đứa xấu, đứa khôn, đứa dại? Thì như vậy cha mẹ đối với con có bình đẳng không? Chắc không bình đẳng rồi. Tại sao cùng cha mẹ đó sanh ra mà lại có đứa dại, đứa khác? Thì như vậy để biết rằng đó là do nghiệp của nó, chứ cha mẹ không có quyền định đoạt. ý là cha mẹ sanh ra có phân quyền đúng đó, chút nữa là nói gì nào ở đâu đâu thì cái đó làm sao tin nổi, phải không? Đó chính là cha mình, mẹ mình tạo ra mình, mà cha mẹ còn không định đoạt được mình như thế nào. Thứ nữa là cái người mà mình không thấy, không nghe, không biết gì hết, mà nói người đó đặt cho mình thế này thế kia, tin làm sao được. Đó. Thì như vậy mình thấy rõ, nếu chúng ta nhận rõ được cái lý nghiệp báo, thì cái sinh làm thiên thần là chủ quyền sinh sát, chủ quyền tạo con người và tất cả sự vật, cái điều đó không làm sao chúng ta tin được nữa. Vì vậy cho nên nói rằng thần giáo đều bị phá hết. Rồi kế đó mới quán sát về vũ trụ vạn hữu, gần thì trở lại trong thâm tâm, cao thì cùng khắp thế giới, lớn là hư không, nhỏ là vi trần. Nhưng mà trước khi nói cái này tôi cũng còn giải thích thêm cái ý trước, bởi vì có một vài cái lẽ mà không giải thích thì mai chiều quý vị học Phật mà không thoát khỏi cái mê tín. Bởi vì quý vị đã biết như Đức Phật dạy, tất cả chúng ta do cái nghiệp nhân đời trước, hoặc nghiệp lành hoặc nghiệp dữ, cho nên bây giờ có cái thân và hoàn cảnh ở đây, hoặc là tốt hoặc là xấu, thì như vậy đã biết rõ và tin rõ như vậy, thì bây giờ có cái việc gì mình làm ra, mình chọn, ví dụ là quý vị chọn một chỗ ở, thì quý vị chọn chỗ đó quý vị thích, thì cái đó là hợp với cái gì của quý vị, tức là hợp với nghiệp của mình quý vị, phải không? Mình thích cái chỗ đó, tức là nó phù hợp với cái nghiệp của mình, để phù hợp cho mình thích, cũng như mình thích cha mẹ, mình tới đó mình sanh, thì đó là phù hợp với cái nghiệp của mình. Cha mẹ giàu thì đó là cái nghiệp xấu, cha mẹ nghèo đó là nghiệp xấu của mình. Thì như vậy cái mình thích mình trường tới, đó là mình đi theo cái nghiệp. Thì như vậy bây giờ quý vị đã biết là do nghiệp mà mình chọn lấy một cuộc sống, thì bây giờ quý vị lại chỗ này hay là chỗ kia, chỗ nào đó quý vị dòm thấy cuộc đất là rồi dễ tốt dễ mình, thì mình phải sao? Thì mình cứ thích nhào ở cái này không chịu được, chạy trước cái thầy địa lý lại coi coi chết rồi thầy chỗ đó được hay không. Nhiều cái chỗ mình chịu đó chừng nó không chịu, ông chỗ đó xấu rồi không phải bỏ rồi đi kiếm chỗ khác, thì như vậy là sao? Như vậy đó là mình không biết sống theo cái nghiệp nhân quả, mà mình lệ thuộc vào ông thầy, mà ông thầy đó không biết là ông làm chứng hay xấu. Đó đó là một cái mê tín thứ nhất. Và thêm cái mê tín thứ hai, ví dụ như mình đã là có nghiệp nhân khởi trước, thì bây giờ năm nay ví dụ như là quý vị nhà sách mà làm được tiền, làm có nhiều tiền, thì như vậy nhà sách mà làm có tiền thì lúc đó nên sao? Nên thích nhà mà ở, cái này không chịu, chạy qua ông thầy nó tuổi ông chết không được, phải 3 năm nữa mới chết được, rồi giờ tiền đó 3 năm nữa chết gì còn. Đó là cái thứ nhất. Hơn nữa là 3 năm nữa thì như bây giờ vật giá mỗi ngày nổi lên, và 3 năm nữa thì để 100 ngàn, 3 năm nữa là còn thành thì 50 ngàn, hay là 10 ngàn thì 6. Thì như vậy đó là mình không làm theo cái nghiệp nhân của mình. Nếu mình có duyên cho nên mình đã làm ra tiền, trong khi nhà mình rách thì như vậy đó là nhân duyên mình đến, thì cứ dựng nhà lên mà ở sướng nhất bao nhiêu, thấy không? Không chịu chạy theo ông thầy, rồi chờ ổng định cho mình, ổng định tạch lát cho chừng đó hết tiền cái không nào hết, rồi nó đổ thừa cái cha cái tuổi của tôi sao mà nó nghèo hoài không có nhà ở, thì có lỗi tại ai? Đó là cái mê tín là tự mình làm khổ cho mình. Thì như vậy tức là quý vị đã trường học Phật mà không biết ứng dụng Phật pháp. Chứ nếu biết ứng dụng Phật pháp thì mấy cái đó không có nên lệ thuộc nó, mà biết rằng mình sống theo cái nghiệp nhân của thở trước, thì đã là nghiệp nhân thở trước thì bây giờ những cái ứng nghiệm đều theo cái phúc, cái duyên của mình. Bây giờ cứ theo phúc duyên của mình, được cái gì thì mình làm cái nấy, có gì đó mình sợ. Còn nếu mà mình muốn sợ cái quả không tốt của mai sau, thì cứ tạo cái nghiệp nhân lành, nghiệp nhân tốt, thì như vậy khỏi cái gì phải sợ hết. Đó là nói về cái lý y báo, chánh báo đều theo cái cộng nghiệp, việc nghiệp mình mà có, để cho quý vị hiểu tường tận